Kính chào quý thính giả, đây là Tiếng Nói Phúc Âm, đến với quý vị mỗi sáng thứ Bảy lúc 7 giờ trên làn sóng 1480 AM của Little Sài Gòn Radio. Tiếng Nói Phúc Âm trình bày tin mừng của nước trời, hoàn thành sứ mạng Chúa Giêsu giao phó, hãy đi khắp thế gian, truyền giảng Phúc Âm cho mọi người.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa, hôm nay chúng tôi lại được đón chào quý vị đến với câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành. Thưa quý vị, có một thực tế chúng ta đối diện mỗi ngày, nhưng vì quá bận rộn với trách nhiệm, với những công việc phải làm hàng ngày, nên chúng ta ít nghĩ đến. Thực tế đó là, ngày tháng, thời gian trôi qua rất mau và tiếp tục trôi mãi không ngừng, còn đời sống con người thì ngắn ngủi chóng qua. Mấy tuần trước đây, chúng ta nôn nao chuẩn bị nhiều điều để đón mừng Tết Nguyên Đán. Nhưng hôm nay thì Tết đã qua và mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường. Kinh Thánh dạy về tính cách ngắn ngủi của đời sống con người qua lời như sau. Loài người bởi người nữ sinh ra sống tạm ít ngày, nhưng đầy dẫy phiền muộn như đóa hoa sớm nở tối tàn. Con người thoáng qua như chiếc bóng, không ở lâu dài. Trích Kinh Thánh Cựu Ước, sách Gióp chương 14 câu 1 đến câu 2. So với cái vô hạn của thời gian, thì đời sống con người chỉ như một khoảnh khắc. Chúng ta có mặt trên đời này để sống và làm việc chỉ trong một thời gian giới hạn. Dù có sống đến trăm tuổi, so với cõi thời gian, đời người vẫn rất là ngắn ngủi, chóng qua. Thiên Chúa là đấng tạo hóa, Ngài tạo dựng nên muôn vật mọi loài, chính Ngài đã dựng nên loài người chúng ta. Kinh Thánh dạy rằng, sau khi dựng nên người đầu tiên trên địa cầu là Adam, Chúa giao cho Adam trách nhiệm đặt tên các loài chim trời và thú rừng mà Chúa đã tạo dựng. Đức Chúa Trời dựng nên Adam trước để ông thấy rằng sống một mình rất là cô đơn. Kinh Thánh ghi như vậy. Adam đặt tên cho mọi loài gia súc và chim trời cùng mọi loài thú rừng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ thích hợp với mình. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 20. Sau đó Thiên Chúa thiết lập hôn nhân cho loài người. Trước khi thiết lập hôn nhân, Chúa tuyên bố, con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó. Khi ông Adam nhận ra rằng ông cô đơn vì không tìm được một ai giúp đỡ thích hợp với mình, thì Đức Chúa Trời dựng nên người nữ đặt tên là Eva và đưa đến cho Adam. Và Ngài thiết lập hôn nhân đầu tiên. Thiên Chúa cũng ban cho Adam và Eva một mạng lệnh quan trọng. Đó là hãy sinh sản thêm nhiều và quản trị trái đất cùng muôn vật mà Chúa đã tạo dựng. Mạng lệnh này cho thấy Đức Chúa Trời muốn con người sinh con đẻ cháu và sống với nhau thành từng gia đình để quản trị thế giới mà Chúa đã tạo dựng. Thưa quý vị, qua lời Kinh Thánh dạy, chúng ta thấy hôn nhân, gia đình không phải là sáng kiến của con người, nhưng là định chế tốt đẹp Thiên Chúa thiết lập từ buổi sáng thế để ban phước cho đời sống con người. Kinh Thánh Tân Ước thì ghi lời Chúa dạy về hôn nhân như vậy. Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải ràng buộc với chồng bấy lâu. Trích thư Roma chương 7 câu 39. Lời dạy này xác nhận hôn nhân là định chế do Thiên Chúa thiết lập và hôn nhân là sự kết hợp suốt đời. Ngoài ra, Kinh Thánh cũng dạy rằng hôn nhân là kết hợp của một người nam với một người nữ. Những kết hợp khác không phải là hôn nhân, nhưng là tội lỗi vì không theo mẫu mực của Đấng tạo hóa. Hôn nhân Thiên Chúa thiết lập cho con người là điều cao đẹp và cần thiết để con người sống với nhau thành từng gia đình và sinh con cháu để lưu truyền dòng giống. Khi sống như vậy, chúng ta làm trọn mạng lệnh Chúa truyền. Mạng lệnh đó là hãy sinh sản, gia tăng gấp bội, làm cho đầy dãy đất, làm cho đất phục tùng, cũng như quản trị mọi loài vật trên đất. Trích Sáng Thế Ký chương 1 câu 28. Như vậy, hôn nhân và gia đình là ơn phước Chúa ban cho con người từ buổi tạo thiên lập địa, là đời sống của con người, vợ với chồng, cha mẹ với con cái. Dù ngày nay những người không kính thờ Thiên Chúa tìm cách thay đổi nền tảng của hôn nhân, chúng ta vẫn biết rằng hôn nhân và gia đình mà Thiên Chúa thiết lập là điều rất quan trọng. Đây là nền tảng của đời sống, cũng là nền tảng của xã hội trong mọi thời đại. Vì lý do đó, trong tiết mục phát thanh Tin Lành, ngoài việc trình bày tin mừng cứu rỗi qua câu chuyện phúc âm, chúng tôi cũng chia sẻ những nguyên tắc Kinh Thánh dạy về cách sống trong hôn nhân và gia đình. Qua câu chuyện gia đình hàng tuần, chúng tôi trình bày tầm quan trọng của hôn nhân và gia đình theo mẫu mực Chúa dạy. Và hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về nguyên tắc nuôi dạy con cái, cũng theo lời Chúa truyền dạy trong Kinh Thánh. Theo sách Sáng Thế Ký là sách đầu tiên của Kinh Thánh, và như chúng ta đã biết, sau khi tạo dựng nên vũ trụ và các loài vật trên trái đất, Thiên Chúa đã tạo dựng nên loài người. Ngài tạo dựng loài người theo hình ảnh của Ngài. Điều quan trọng liên quan đến loài người là sau khi dựng nên người nam, người nữ đầu tiên, tức là ông Adam và bà Eva, Thiên Chúa tuyên bố, loài người ở một mình thì không tốt. Và Chúa ban cho con người điều tốt hơn, đó là Thiên Chúa thiết lập hôn nhân cho con người. Hôn nhân không phải là sáng kiến của con người, mà do chính Đấng tạo hóa thiết lập để ban phước cho con người. Ngài muốn con người sinh con, đẻ cháu và sống với nhau trong cộng đồng yêu thương gọi là gia đình. Quan trọng hơn nữa, qua Kinh Thánh, Chúa truyền cho chúng ta những lời dạy liên quan đến hôn nhân và đời sống vợ chồng. Để nếu nghiêm túc thực hành lời Chúa dạy, hôn nhân của chúng ta sẽ ngọt ngào, gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc. Kinh Thánh cũng cho chúng ta những nguyên tắc quan trọng trong việc nuôi dạy con cái. Nếu vâng theo những nguyên tắc này, con cháu chúng ta, tức là thế hệ nối tiếp, sẽ kính yêu Chúa, thờ phượng Chúa, sống theo lời Chúa dạy, và ơn phước của Chúa sẽ tiếp tục tràn đầy trên gia đình chúng ta. Có một thiếu phụ kia làm việc trong thư viện thành phố. Mỗi ngày, thường có nhiều phụ huynh đưa con vào thư viện để đọc sách, mượn sách đem về, hay dự những chương trình đặc biệt do thư viện tổ chức. Vì làm việc trong thư viện mỗi ngày, thiếu phụ này nhìn thấy những điều xảy ra giữa cha mẹ và con cái mà bà rất là quan ngại. Bà thấy nhiều em không vâng lời, không làm theo điều cha mẹ dặn bảo khi bước vào thư viện, mà cha mẹ không áp dụng một kỷ luật nào với con. Chẳng hạn như cha mẹ dặn các em phải giữ im lặng, thì các em cứ nói chuyện ồn ào. Bảo đừng chạy, thì các em cứ chạy và đùa giỡn với nhau trong thư viện. Và điều mà nhân viên trong thư viện thấy nhiều nhất là các phụ huynh nói sẽ không cho con điều này điều kia nếu các em không vâng lời hay làm ồn, nhưng cuối cùng không làm đúng như điều mình đã nói. Một bà mẹ kia nói với con, con mà không vâng lời cứ làm ồn, là mẹ không mượn video về cho con coi đâu. Suốt thời gian ở trong thư viện, đứa bé này không vâng lời mẹ, nhưng nói ồn ào. Bà mẹ cứ lâu lâu lại phải trừng mắt, nghiêm mặt để ngăn cản con làm ồn hay nghịch ngợm. Nhưng khi hai mẹ con rời khỏi thư viện, đứa con vẫn được mẹ mượn cho một cuộn video đem về. Không những thế, khi có những em làm ồn quá nhiều, làm phiền những người đang đọc sách, nhân viên thư viện phải xin các phụ huynh đó đưa các em ra ngoài, thì cha mẹ các em thường tỏ vẻ khó chịu hoặc nổi giận. Tình trạng cha mẹ nuông chiều con quá đáng, không áp dụng kỷ luật với con, hầu như ngày càng nhiều. Đây thật là điều nghiêm trọng, cần được sửa đổi. Thưa quý vị, ngày nay hầu hết các gia đình chỉ có một hay hai đứa con, nên cha mẹ rất thương con, chiều con, và vì vậy nhiều khi không đặt kỷ luật cho con vâng giữ. Con cái không vâng lời cha mẹ là điều vô cùng nguy hiểm. Vì khi lớn lên, đi học, các em sẽ không vâng giữ kỷ luật ở trường. Rồi khi ra đời, các em cũng không nghiêm túc tuân giữ luật lệ trong xã hội. Từ đó đưa đến nhiều điều nguy hại cho xã hội và cho chính đời sống các em. Nhiều người trong chúng ta đã lập gia đình và được Chúa ban cho hai hoặc ba đứa con. Chúng ta vui mừng khi thấy con khỏe mạnh, khôn lớn. Nhưng cùng với niềm vui đó, chúng ta cũng nhớ rằng nuôi dạy con nên người đạo đức, hữu dụng cho xã hội là trách nhiệm vô cùng quan trọng mà cha mẹ phải làm trọn. Nhất là trong xã hội đầy tội lỗi và cám dỗ về mọi mặt, như xã hội chúng ta đang sống. Điều mà chúng ta, các bậc phụ huynh, cần nhớ trong trách nhiệm nuôi dạy con là dù tiêu chuẩn đạo đức của xã hội đã thay đổi hay hạ thấp như thế nào, chúng ta là cha mẹ vẫn là người có trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn con nên người, giúp con tránh những điều xấu xa, nguy hại cho đời sống. Cha mẹ phải là gương mẫu cho con bắt chước, là người để lại ảnh hưởng tốt trên con, ảnh hưởng đạo đức tốt đẹp. Cha mẹ luôn có ảnh hưởng nhiều trong con cái, vì tiêu chuẩn đạo đức của xã hội ngày nay xuống thấp, chúng ta cần dành nhiều thời giờ ở gần con để dạy dỗ, làm gương và hướng dẫn con nên người. Chúng ta không chỉ quan tâm đến sức khỏe của con, nhưng điều quan trọng hơn là quan tâm đến sự phát triển về mặt tâm tính và đạo đức của các em. Chúng ta cần ở gần con để làm gương, dạy dỗ, hướng dẫn con trong đường ngay lẽ phải. Và quan trọng nhất là dạy con biết Chúa, kính yêu Chúa và giúp con sống theo tiêu chuẩn cao đẹp mà Thiên Chúa đã ban truyền trong Kinh Thánh.
Thưa quý thính giả, theo thống kê từ báo cáo thường niên của We Are Social Digital, thì toàn thế giới hiện nay có hơn 5 tỷ người sử dụng mạng xã hội. Riêng Việt Nam có 73,3% dân số sử dụng mạng xã hội, với thời gian trung bình mỗi ngày là 2 giờ 25 phút. Con số này thuộc top 20 trên thế giới. Mạng xã hội bắt đầu phát triển từ năm 2004, khi Facebook chính thức được đưa vào hoạt động. YouTube và Twitter bắt đầu 2 năm sau đó. Từ năm 2010 với sự xuất hiện của iPhone và Android, mạng xã hội đã trở thành một phần của sinh hoạt thường nhật của mọi người trên thế giới. Mạng xã hội là phương tiện truyền thông hữu hiệu nhất hiện nay trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, xã hội đến giải trí và cá nhân. Nhưng đây là con dao hai lưỡi, vì cũng chính mạng xã hội cũng tạo ra nhiều tai hại và tệ nạn. Gần đây, hai công ty Meta và YouTube đã bị kiện vì tội gây nghiện ngập cho thanh thiếu niên và buộc phải bồi thường cho các nạn nhân. Các mạng xã hội cũng bị lạm dụng và người ta đã sử dụng các mạng xã hội để công kích, bôi nhọ nhau và cũng dùng để lừa đảo người khác qua các phương tiện này. Sự hiện hữu và phát triển của mạng xã hội nói lên một khát khao và nhu cầu lớn của con người. Đó là tương giao, liên hệ với nhau. Thế kỷ chúng ta đang sống được gọi là thời đại tin học. Tin học hay là thông tin là điều cần nhất trong thế giới hiện đại. Trong thập niên 80 tại Mỹ có câu "He who dies with the most toys wins." Người nào chết mà có nhiều đồ chơi nhất là người thắng cuộc. Câu này hàm ý rằng thành công được đo lường bằng của cải vật chất một người thu góp cho mình. Trong hiện tại, câu nói trên phải đổi là "He who dies with the most information wins." Người nào chết mà có nhiều thông tin nhất là người thắng cuộc. Có người cần có thông tin và cần thông tin với nhau. Chính vì vậy mà mạng xã hội phát triển rất mạnh. Có một thông tin và một mối tương giao vượt lên trên các thông tin và mối tương giao khác. Đó là tương giao giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa là đấng tạo hóa và Ngài muốn tương giao với con người mà Ngài tạo dựng. Trong vườn địa đàng, mối tương giao giữa Thiên Chúa với con người là mối tương giao tuyệt hảo. Nhưng từ khi con người phạm tội, mối tương giao đó đã bị cắt đứt. Tội lỗi đã chen vào, tạo một khoảng cách rộng lớn giữa con người và Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa vẫn muốn tiếp tục tương giao với con người. Nên Ngài đã thiết lập một phương án để kết nối con người tội lỗi với Thiên Chúa thánh khiết. Phương án đó là chương trình cứu chuộc qua Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là Thiên Chúa, đã hóa thân làm người, mang tội thay cho con người, chịu chết thế cho con người. Nhờ cái chết thay thế đó mà mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa được nối kết trở lại, với một điều kiện là con người phải tiếp nhận chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, phải nhận rằng Chúa Giê-xu đã chết thay cho mình. Tiếp nhận chương trình cứu rỗi với đức tin chân thành, mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa sẽ được nối kết trở lại. Chúng ta sẽ được trở lại tình trạng ban đầu như con người đầu tiên trong vườn địa đàng. Đó là ý nghĩa của phúc âm. Và đó là điều mà chúng tôi loan báo cho quý vị hàng ngày. Đây là một thông tin vô cùng quan trọng mà con người phải tiếp nhận. Kinh Thánh dạy, Chúa cứu thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt người có tội. Ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà tiếp nhận. Thông tin này được truyền đi mỗi ngày trên đài phát thanh, đài truyền hình, các mạng xã hội. Quý vị có mở lòng ra để tiếp nhận không? Khước từ ơn cứu rỗi của Thiên Chúa, chúng ta sẽ lãnh hậu quả là chết mất đời đời, và sẽ vô cùng ân hận. Thông tin từ Thiên Chúa chẳng những được gửi đến cho chúng ta qua các phương tiện truyền thông như báo chí, sách vở, đài truyền thanh, truyền hình, mạng xã hội, v.v. Thông tin của Thiên Chúa cũng đến với chúng ta qua vũ trụ, vạn vật, thiên nhiên. Kinh Thánh dạy, các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm. ngày này giảng về vinh quang của Đức Chúa Trời cho ngày kia, đêm này truyền tri thức về Đức Chúa Trời cho đêm nọ. Chuyến du hành của phi thuyền Artemis II vừa qua của Hoa Kỳ là một minh chứng hùng hồn cho sự hiện hữu của Thiên Chúa và quyền tế trị của Ngài. Như chúng ta đã nghe qua lời tuyên bố của phi hành gia Glover khi ông bay quanh quỹ đạo mặt trăng. Ông đã nhìn thấy quả đất chúng ta như một tinh cầu bé nhỏ, mà chúng ta là những người đang cùng nhau sống trên tinh cầu đó như những người cùng đi trên một phi thuyền vũ trụ. Ông cũng nhìn thấy quả đất chúng ta như một ốc đảo giữa khoảng không gian vô tận, vì quả đất chúng ta là hành tinh duy nhất có nước, có sự sống. Thông tin của Thiên Chúa cũng đến với con người chúng ta mỗi ngày qua những sự việc xảy ra. Một cánh bướm, một cành hoa, một tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Có một bài hát rất thịnh hành trong thập niên 60 có lời như sau. Tôi tin từng giọt mưa rơi cho hoa nở giữa đất trời. Tôi tin trong đêm tối sâu vẫn có ánh nến nhiệm màu. Tôi tin ai bước lạc lối sẽ có người đưa lối tới. Tôi tin qua cơn phong ba, lời cầu nhỏ vẫn vang xa. Tôi tin nơi chốn bao la có đấng nghe rất thiết tha. Mỗi lần nghe tiếng trẻ thơ khóc chào đời, hay chạm chiếc lá ngắm trời, lòng tôi sáng ngời và tôi tin. Quý vị có tin như vậy không? Quý vị có tin là ai bước lạc lối sẽ có người đưa lối tới không? Quý vị có tin nơi chốn bao la có đấng nghe rất thiết tha không? Hãy đến với Chúa, hãy tin và cầu nguyện với Chúa. Sau đó quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để hiểu rõ thêm về niềm tin này. Địa chỉ của chúng tôi như sau.
Tiếng nói phúc âm 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Điện thoại 714-533-2278. Chúng tôi xin nhắc lại, tiếng nói phúc âm 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Điện thoại 714-533-2278. 533-2278.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Tiếng nói phúc âm 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Điện thoại 714-533-2278. 533-2278.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh @tinlan.org, phát thanh @tinlan.org.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh của chúng tôi trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là phúcam.com, phúcam.com.
Tiếng nói phúc âm xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị sáng thứ Bảy tuần sau cũng vào lúc 7 giờ trên làn sóng thường lệ của Little Sài Gòn Radio. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.